đã dạy ở trong tháng vừa qua. Thì theo thông thường trong một tháng thì các thầy sẽ dạy khoảng 3 hoặc là 4 buổi học. Sau đó lớp mình cũng sẽ có một buổi ôn tập. Khi nào mà thầy bận không có lên lớp được, hoặc khi nào đến cái tuần cuối cùng của tháng thì lớp mình sẽ ôn tập lại tất cả những bài học ở trong một tháng trước đó. Thì hôm nay con xin phép là ôn tập với lớp mình các phần mà thầy đã giảng từ hồi đầu khóa học cho đến bây giờ. Thì con sẽ ôn tập bằng sơ đồ, con sẽ chia sẻ màn hình. Dạ, lớp mình có thấy được màn hình không ạ? Dạ, thì giáo trình chính của mình chính là giải thoát trong lòng tay. Thì nội dung chủ yếu của giải thoát trong lòng tay sẽ là lâm rim ạ. Thì trước tiên phần ôn tập ngày hôm nay, lớp mình chỉ mới bắt đầu học phần giới thiệu về lâm rim, thì con sẽ ôn tập với hai cái đề mục chính trong buổi ngày hôm nay. Đề mục thứ nhất là con xin phép được giới thiệu sơ qua về cái cấu trúc dàn bài tổng quát của lâm rim, để khi mà lớp mình học trong thời gian sắp tới mình có thể dễ dàng mình theo dõi là mình đang ở phần nào. Thứ hai nữa, đề mục thứ hai đó là các cái phần chính yếu mà thầy giảng trong đầu buổi tới bây giờ. Thì mình như mình thấy ở trên màn hình theo sơ đồ này thì thực hành lâm rim chính là cái nội dung tổng quát của lâm rim ở trong sách giải thoát trong lòng tay. Thì mình sẽ có 4 phần chính trong suốt khóa học của mình trong vòng 2 năm, mình sẽ có 4 phần chính. Phần thứ nhất đó là giới thiệu về lâm rim. Thứ hai đó là phần thực hành về lâm rim mà. Thì giới thiệu về lâm rim là cái phần mà mình vẫn vẫn đang học mà. Còn về thực hành của lâm rim á, thì lâm rim chủ yếu hướng dẫn mình phải thiền như thế nào. Thì cho nên là cái cấu trúc của cả quyển sách trong lòng giải thoát trong lòng tay nó sẽ cho mình chia chia làm 3 phần: chuẩn bị cho thời thiền thứ hai, phần thứ nhất là chuẩn bị cho thời thiền, phần thứ hai là thời thiền chính, và thứ ba là sau thời thiền. Có nghĩa là khi mà mình ngồi xuống nhắm mắt lại và mình thiền quán về lâm rim, có nghĩa là mình thiền về các cái trình tự mình phải tu tập như thế nào, thì đó là phần thời thiền chính. Thì để chuẩn bị cho một cái phần thời thiền chính thì mình cần phải làm gì? Ở đây nghĩa là chuẩn bị cho thời thiền. Chuẩn bị cho thời thiền, mình sẽ có 6 nghi lễ chuẩn bị, thì phần này mình sẽ học ở trong phần chuẩn bị. Rồi thời thiền chính mình cần phải thiền về những cái đề mục nào, thì đề mục đó sẽ rơi vào trong 4 cái phạm vi như là mình được đọc ở trong cái bản giới thiệu nội dung học của sách giải thoát lòng tay, nội dung học của Lâm Rim. Đó là mình học về nền tảng đạo lộ, nương tựa và một bậc thầy như thế nào, và rút tỉa tinh hoa của kiếp người may mắn như thế nào. Thì phần đó mình sẽ học ở trong phần nền tảng đạo lộ. Sau đó mình sẽ học tiếp về phần ở trong phần thời thiền chính, thì mình sẽ có phần phạm vi nhỏ. Phạm vi nhỏ chính là động cơ cho những người mà muốn có hạnh phúc ở đời này đời sau. Thì trong phần phạm vi nhỏ mình sẽ được học tới vô thường và cái chết. Học về các khổ cõi ác, mình sẽ học về quy y tam bảo, mình sẽ học về nghiệp và nhân quả như thế nào. Sau khi mình biết hết tất cả những điều này thì mình sẽ học tịnh hóa và thay đổi hành vi. Tịnh hóa tịnh hóa ác nghiệp đó là mình sẽ có thể dùng những cái phương pháp tịnh hóa nào để tịnh hóa các ác nghiệp mình đã tạo ra, và thay đổi hành vi có nghĩa là mình cần phải thực hành như thế nào để gia tăng cái thiện nghiệp của mình. Thì đó là phần nội dung của phạm vi nhỏ. Sau đó sang nội dung của phạm vi trung bình, thì mình sẽ học về động cơ của phạm vi trung bình là gì. Thứ hai là mình sẽ học về tứ tứ thánh đế. Tứ thánh đế mình có, chắc là đa số lớp mình cũng có ít nhiều cũng nghe nói về tứ thánh đế trong đạo Phật. Tứ thánh đế mình có khổ đế, tập đế, diệt đế với đạo đế. Thì mình sẽ được học ở trong phạm vi trung bình. Và sang phần phạm vi lớn thì mình sẽ học về tâm bồ đề, và học về làm sao để mình có thể phát được tâm bồ đề một cách chân thật. Sau khi học tâm bồ đề xong thì mình sẽ học về sáu ba la mật, sáu ba la mật. Và sau khi học sáu ba la mật xong thì mình sẽ học về phần làm thế nào để phát tâm, để tu tập kim cương thừa. Cho nên ở trong phần thời thiền chính á, phần thời thiền chính là cái phần hướng dẫn mình cần phải thực hành những gì và mình cần phải thiền những gì ở trong một cái thời thiền, tính từ lúc mà mình mới ngồi xuống để mình thiền. Thì để chuẩn bị cho một thời thiền đó thì mình cần phải có những cái bước chuẩn bị nào. Thì những cái bước chuẩn bị đó gồm có cả chuẩn bị thân và chuẩn bị tâm. Thân của mình chuẩn bị như thế nào, tư thế ngồi thiền như thế nào, tâm mình chuẩn bị như thế nào, làm sao để có thể tập trung tốt vào cái nội dung thiền của mình. Sau khi chuẩn bị thân tâm xong á, thì bước vào thời thiền chính là mình phải thiền cái con đường mình thực hành Phật pháp nó xuất phát từ một cái nền tảng như thế nào, thì mình thiền về nền tảng cái đạo lộ. Mình đi qua các cái phần thiền như là mình thiền về vô thường và thiền về cái chết như thế nào, mình thiền về khổ cõi ác như thế nào, thiền về quy y tam bảo như thế nào, thiền về nghiệp quả như thế nào, thiền về tịnh hóa ác nghiệp và thiền về tích lũy thiện nghiệp như thế nào. Sau đó sang đến phạm vi trung bình mình sẽ thiền tâm buông xả như thế nào, mình thiền về tứ thánh đế như thế nào, đến phạm vi lớn mình sẽ thiền về tam bồ đề như thế nào, và sáu ba la mật ở đây là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định với lý trí tuệ. Tất cả mọi cái pháp thực hành ở trong phạm vi lớn này, ở trong sáu ba la mật mình sẽ cần phải áp dụng thiền như thế nào, và sau đó mình cần phải thiền như thế nào để có thể phát được động cơ tu tập về kim cương thừa. Đó là nội dung của phần thiền chính. Thì nội dung của phần thiền chính là chính là toàn bộ cái nội dung chính yếu trong sách giải thoát trong lòng tay mà mình sẽ học trong suốt 2 năm. Trong suốt 2 năm mình sẽ học hết tất cả. Nội dung bao nhiêu đây ạ? Đây là cái cấu trúc cơ bản của sách giải thoát trong lòng tay, cũng là cái cấu trúc cơ bản của Lam Rim mình sẽ học. Lam Rim chính là cái trình tự đoạn đường mà mình cần phải 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 tiến hành để mà mình tu tập cho thật là tốt về đạo Phật ạ. Thì phần này mình sẽ được học trong trong toàn bộ chương trình của sách ạ. Và sau khi thiền xong á, sau một mỗi một lời thời thiền xong thì sau thời thiền mình cần phải làm gì? Thì ở đây ở trong sách có hướng dẫn là mình thực hiện cầu nguyện và hồi hướng. Thì phần này cần phải thực hành tiến hành như thế nào, thì mình đến cái phần thời đến cái phần mà nội dung học chính của tương ứng của từng đề mục, thì thầy sẽ hướng dẫn chi tiết cho lớp học của mình. Đây là nội dung của sách, cấu trúc chung của sách với lại cấu trúc chung của toàn bộ chương trình thì gom gọn ở trong những cái phần chính như vậy. Thì sang cái phần thứ hai của ngày hôm nay đó là phần giới thiệu. Thì như là mình thấy phần giới thiệu về Lam Rim á, phần giới thiệu về Lam Rim, trước khi sang phần giới thiệu này thì con xin phép con bật một bài. Dạ con xin phép con sẽ đổi phần trình chiếu. Dạ đây là phần trình chiếu về tổng kết về phần làm riêng của mình. Phần ôn tập này là phần ôn tập này là phần ôn tập của các cái khóa trước. Tuy nhiên là nó cũng giống với lại cái phần mà mình được học, nên con sẽ dùng cái phần ôn tập này để ôn tập cho cùng với lớp mình, ôn tập cùng với lớp mình ở trong tất cả các buổi ôn tập. Thì nói đến đạo Phật thì đạo Phật chính là một cái môn khoa học về tâm thức, hướng dẫn mình những cái kỹ thuật để mình có thể diệt trừ được phiền não, với lại mình tìm thấy nhiều an lạc nội tâm hơn. Và những cái kỹ thuật này quan trọng là cần phải áp dụng lên chính tâm thức của mình để mình mới có thể thấy được cái tính hữu hiệu của đạo Phật trong đời sống. Thì thầy vẫn thường hay giảng ở trên lớp học đó là đạo Phật mình thì có ba cái chi phần quan trọng. Thứ nhất đó là triết học, thứ hai là thực hành, và thứ ba là các cái nghi lễ trong Phật giáo. Thì phần mình học là chủ yếu xoay vào phần thực hành làm sao có thể áp dụng những lời dạy của Đức Phật để có thể dẹp bỏ được tất cả những cái phiền não trong tâm thức của mình, và làm sao để tìm thấy được nhiều an lạc nội tâm hơn mỗi ngày. Đó chính là mục tiêu chính của khóa học mà giải thoát trong lòng tay, khóa học thứ tự thực hành Phật pháp này. Thì phương pháp tiếp cận mà như là Đức Phật giới thiệu và như là cái cách tiếp cận của Lam Rim này đó là văn tư tu. Văn có nghĩa là lắng nghe, tư nghĩa là tư duy suy nghĩ, và tu nghĩa là áp dụng. Thì xuyên suốt cái chương trình học Lam Rim này thì mình cũng sẽ được tiếp cận theo phương pháp là văn tư tu. Đầu tiên mình cần phải nghe pháp để mình hiểu được mình cần áp dụng thiền những vấn đề gì. Sau đó mình suy nghĩ xem là những cái vấn đề đó nó ra sao để mình có thể hiểu đúng được những vấn đề mà mình đang học. Kế nữa khi mình đã hiểu rồi thì mình sẽ áp dụng để tâm thức mình có được những cái kết quả thực tế. Mình làm theo cái trình tự văn tư tu, và sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cũng hướng dẫn mình theo đúng cái trình tự văn tư tu này. Dạ, ở đây cái phần trình chiếu này đó là giải nghĩa cái từ Lam Rim mà Lam chính là Lam Rim là một cái chữ tiếng Tây Tạng, Lam là con đường, Rim là thứ tự, nên đây là cái chữ này có nghĩa là thứ tự con đường, có nghĩa là những cái thứ tự, những cái trình tự mà mình cần phải tiến hành theo khi mà mình thực hành đạo Phật, từ cơ bản cho đến nâng cao, để mình có thể có được những cái kết quả tốt nhất. Thì nói đến tác giả của Lam Rim mà chính là ngài Atisha, tên của ngài là Atisha Dipankarasinghana, tiếng Việt mình dịch là Nhiên Đăng Các Tường Trí. Thì cái tác phẩm chính mà ngài soạn đó là Đèn Soi Nẻo Giác, và từ cái tác phẩm Đèn Soi Nẻo Giác này đã kết tập cũng như là đã tóm tắt lại tất cả mọi cái lời dạy của Đức Phật theo như là trình tự của ba phạm vi, là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình với phạm vi lớn. Như là hồi nãy ở trong cái phần sơ đồ thì con có hướng dẫn, con có chia sẻ là nội dung chính của sách Giải Thoát Trong Lòng Tay sẽ gom gọn ở trong ba phạm vi, là phạm vi nhỏ, phạm vi trung bình, phạm vi lớn. Thì trong các buổi thì thầy sẽ hướng dẫn dần dần các cái phạm vi này có ý nghĩa như thế nào, và mình cần phải đi theo một cái trình tự như thế nào để tu tập đúng hoàn chỉnh đạo Phật. Thì hôm trước là mình có học về bốn tính vĩ đại của Lam Rim với lại ba đặc điểm của Lam Rim. Thì ở trong phần này con xin xin ôn tập với lớp mình về bốn tính vĩ đại của Lam Rim. Thứ nhất là Lam Rim giúp mình nhận ra mọi giáo lý đều là nhất quán, có nghĩa là tất cả những lời Phật dạy không hề có mâu thuẫn với nhau. Đôi lúc mình có thể nghe nói là Phật dạy cho đệ tử này nói như thế này, nhưng lại dạy cho đệ tử kia lại nói một cái cách khác. Tất cả những điều đó là đều là tùy theo căn cơ của đệ tử để mà nói. Tuy nhiên là tất cả mọi cái lời dạy của Phật từ đầu đến cuối vốn chỉ có mỗi mỗi một cái mục đích là giúp cho đệ tử và giúp cho chúng sinh có thể thoát khổ, và làm sao có thể điều phục phiền não, cũng như là làm sao có thể dẹp bỏ được phiền não, có thể điều phục tâm của mình để tâm của mình được nhiều an lạc hơn. Đó chính là cái mục đích chính yếu của Phật khi mà Phật giảng pháp. Cho nên tất cả mọi lời dạy của Đức Phật đều nhất quán, đều thống nhất hết, không có mâu thuẫn gì cả. Tính vĩ đại thứ hai đó là giúp mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo. Mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo, có nghĩa là kinh điển mà lời Phật dạy không phải chỉ để đọc tụng mà thôi. Chỉ giáo ở đây có nghĩa là những hướng dẫn làm sao mình có thể áp dụng, mình làm theo ý hệt như vậy thì tất cả những cái phiền não của mình thì tất cả những cái phiền não của mình nó cũng sẽ được dẹp trừ. Và nếu mà mình áp dụng làm y hệt như vậy thì tâm mình sẽ có nhiều an lạc hơn. Nên cái tính vĩ đại thứ hai là giúp cho mọi kinh điển đều trở thành chỉ giáo, thì có ý nghĩa giống như vậy. Giúp dễ dàng hiểu ý thật của Phật. Ở phần này đó là Phật đã dạy ra rất là nhiều cái thời kinh khác nhau, tuy nhiên là mình không có nhìn thấy rõ được các cái giai đoạn và trình tự ở trong tất cả mọi kinh điển, và thời gian để mà mình có thể đọc hết tất cả kinh của Phật để mà mình hiểu và áp dụng thực hành theo trình tự á, rất là khó. Cho nên Lam Rim đã đúc kết lại hết tất cả mọi điều đó và giúp cho mình thấy rõ ý thật của Phật trong tất cả mọi lời dạy, hướng dẫn mình đi theo một cái trình tự con đường như thế nào. Thì thông qua việc học Lam Rim, mình sẽ học được một cái hệ thống đúc kết như vậy, mình sẽ hiểu rõ được ý thật của Phật thông qua các cái kinh điển mà Phật đã dạy. Kế nữa đó là tính vĩ đại thứ tư, đó là giúp tự thoát khỏi lỗi lầm. Giúp tự thoát khỏi lỗi lầm có nghĩa là nhờ mình hiểu được Lam Rim và mình hiểu được ý thật của Phật, nên mình có thể áp dụng tất cả những lời dạy đó để cho bản thân mình thoát khỏi tất cả những lỗi lầm, nghĩa là thoát khỏi tất cả những phiền não, và mình tích góp được thêm nhiều an lạc trong tâm của mình. ba đặc điểm của Lam Rim như hôm trước mình có nghe thầy. Thứ nhất là Lam Rim toàn diện vì chứa đựng tất cả những đề tài, thì không có một cái đề tài Phật dạy nào mà không có nằm ở trong Lam Rim. Lam Rim chứa đựng và Lam Rim đề cập đến hết tất cả mọi cái điểm cốt lõi trong đạo Phật mà mình cần phải thực hành, thì ở trong Lam Rim đều có được hết tất cả mọi cái điểm cốt lõi mà Phật dạy. Thứ hai là Lam Rim dễ dàng vì nhấn mạnh được thực hành điều phục tâm. Dễ dàng ở đây có nghĩa là dễ có được cái hiệu quả, vì điều phục tâm có nghĩa là mình học lời Phật dạy. Phật dạy chủ yếu là để điều phục tâm và để sửa tâm của mình để mình có được nhiều an lạc hơn. Và mình học cái cách áp dụng đó, thì khi mình áp dụng đúng theo cái cách mà Phật dạy thì chắc chắn mình cũng sẽ có được những cái an lạc ở trong tâm của mình, và mình sẽ dẹp bỏ được các phiền não. Cho nên Lam Rim dễ dàng vì nhấn mạnh thực hành điều phục tâm. Mình áp dụng các cái kỹ thuật thiền và phương pháp thực hành của Lam Rim thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được những cái hiệu quả rất là nhanh chóng. Cho nên nói Lam Rim dễ dàng là như vậy. Đặc điểm thứ ba đó là Lam Rim thù thắng vì bao gồm là dạy từ truyền thống của hai bậc tiên phong là Vô Trước và là Long Thọ. Ngài Vô Trước với Ngài Long Thọ là hai vị đã có công lao rất là lớn trong việc là gom góp và đã nói rõ tất cả những cái phương pháp thực hành ở trong đạo Phật. Cho nên là trong Lam Rim có đề cập đến tất cả những cái công trình đóng góp của hai Ngài Vô Trước với là Ngài Long Thọ, và hướng dẫn để chúng ta thực hành theo cái trình tự đó. Thì Lam Rim thù thắng là như vậy. Hôm trước thì thầy có nói đến phần cách lắng nghe, tuy nhiên là thầy chưa có đi vào sâu ở trong chi tiết, cho nên trong buổi ôn tập ngày hôm nay thì con xin phép con ôn tới đây thôi. Nên khi nào mà thầy hướng dẫn tiếp đến các cái phần sau thì con sẽ ôn đến các phần sau ạ. Thì trong các cái phần ôn tập khi nãy á, nếu mà mình theo dõi theo sơ đồ thì mình thấy trong phần giới thiệu để tiếp cận Lam Rim thì mình sẽ có 3 phần ở đây. Thứ nhất đó là giới thiệu về tác giả của Lam Rim, và thứ hai giới thiệu về các cái đặc điểm chính yếu của Lam Rim, và thứ ba đó là hướng dẫn mình là khi mình tiếp cận với Lam Rim á, mình phải nghe học như thế nào. Đối với lại học trò thì mình phải nghe pháp như thế nào, và đối với lại thầy người nào mình dạy pháp á, thì mình phải hướng dẫn Lam Rim cho người khác như thế nào. Thì phần dạy pháp này không phải chỉ có cho các cái giảng sư, mà trong các cái buổi học thầy vẫn thường nói là mình có thể chia sẻ, thỉnh thoảng mình học được gì trên lớp mình có thể chia sẻ cho người thân và gia đình bạn bè. Thì ở đây cũng sẽ hướng dẫn mình là nếu mà mình đặt ở trong cái tình huống chia sẻ Phật pháp với người khác thì mình cần phải có thái độ và tinh thần như thế nào để chia sẻ Phật pháp cho người khác. Thì mình sẽ được xem ở trong phần cách nghe với lại cách dạy pháp. Thì nói về phần tác giả thì như trong cái slide, trong cái phần trình chiếu khi nãy á, thì ở đây cũng giống như vậy. Tác giả chính là Ngài Atisha như Nang Cát Tường Trí. Nội dung của Lam Rim thì mình có bốn tính vi đại với lại ba tính đặc điểm. Bốn tính vi đại ở đây nó là giúp nhận ra tính nhất quán của giáo pháp. Lời Phật dạy không hề mâu thuẫn. Thứ hai đó là giúp thấy mọi kinh điển đều dạy thực hành, có nghĩa là giúp thấy mọi kinh điển đều là lời chỉ giáo, có nghĩa là mọi kinh điển mình đều có thể dùng để áp dụng thực hành để điều phục tâm của mình. Thứ ba đó là giúp khám phá ý thật của Phật. Thứ tư đó là giúp thoát khỏi các tà hành. Giúp thoát khỏi các tà hành đó là nhờ áp dụng lời Phật dạy mà mình có thể sửa chữa được các cái lỗi lầm, tịnh hóa được ác nghiệp và giúp cho thiền hành của mình tăng trưởng. Đó, ở đây chính là bốn cái tính vĩ đại của Lam Rim. Ngoài bốn tính vĩ đại thì Lam Rim còn có ba đặc điểm nữa là thứ nhất đó là tính toàn diện, thứ hai là tính dễ thực hành, và thứ ba là tính thù thắng. Tính toàn diện đó là vì chứa đựng tất cả các đề tài của kinh giáo và mật giáo, tất cả mọi cái điểm thực hành ở trong đạo Phật mình đều có thể tìm thấy được ở trong Lam Rim và đều chứa đựng ở trong Lam Rim, nên đó là tính toàn diện. Thứ hai là vì nhấn mạnh những bước điều phục tâm là mục tiêu của Lam Rim hướng dẫn mình là chủ yếu là để có thể áp dụng và điều phục và để chuyển hóa tâm thức của mình. Một khi áp dụng đúng các cái kỹ thuật được hướng dẫn ở trong Lam Rim thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được nhiều hiệu quả trong việc mà điều phục tâm của mình. Cho nên Lam Rim dễ thực hành là ý như vậy. Thứ ba đó là thù thắng. Thù thắng vì Lam Rim chứa đựng lời dạy từ hai bậc thầy tiên phong là Ngài Vô Trước với là Ngài Long Thọ. Ngài Vô Trước với Ngài Long Thọ Thì như hồi nãy con có giới thiệu đó là hai vị này trong lịch sử đã giảng giải rất là nhiều lời dạy của Phật, giúp cho người đời có thể hiểu rõ được Phật có cái thâm ý, cái ngụ ý như thế nào sau những cái thời kinh của Phật. Cho nên là nhờ Ngài Long Thọ với Lai Ngài Vô Trước mình hiểu được nhiều hơn về ý của Đức Phật. Cho nên Lâm Rim cũng chứa đựng những lời dạy từ hai hai vị tiên phong này, là từ Ngài Long Thọ với Lai Ngài Vô Trước. Cho nên Lâm Rim thù thắng là như vậy. Thì đây là phần đây là phần giới thiệu Lâm Rim. Cho nên là Lâm Rim mình có nó tóm tắt lại thì cái sơ đồ để mình có thể nắm bắt được Lâm Rim đó là thứ nhất á, là chuẩn bị cho thời thiền á, là mình chuẩn bị gì để mình ngồi xuống thiền. Thứ hai đó là trong cái thời thiền như thế mình cần thiền những cái vấn đề như thế nào, thì cái phần đó thì mình sẽ được học ở trong các cái buổi buổi sau ở trong cái thời gian sắp tới. Và sau thời thiền mình cần phải làm gì à? Đó là cái cấu trúc chung. Cái nữa đó là phần giới thiệu, thì giới thiệu về tác giả, giới thiệu về nội dung của Lâm Rim. Và sắp tới mình sẽ được học tiếp cách nghe và dạy pháp, có nghĩa là mình cần phải lắng nghe về Lâm Rim như thế nào, và khi mình có cái cơ hội mình chia sẻ Phật pháp với người khác mình phải chia sẻ như thế nào. Và nghe và dạy pháp thì mình sẽ được học nhiều hơn ở trong các buổi học sau, thầy sẽ khai thác chi tiết hơn trong các cái buổi học sắp tới. Dạ, nên phần mà lớp mình vừa được học thì chỉ gói gọn ở trong có bấy nhiêu phần, nên hôm nay con xin phép là chỉ có ôm được đến phần đó thôi à. Trong những buổi sau khi mà thầy cứ mỗi một tháng thầy dạy tiếp thì con sẽ cũng xin phép ôn tập với lớp. Con cũng sẽ dùng dàn ý tóm tắt như ở trong các cái phần trình chiếu khi nãy, và sau cái phần dàn ý tóm tắt thì con sẽ lại dùng sơ đồ để nói lại về cái sườn cái sườn chi tiết để mình dễ hình dung và gom lại các cái điểm chính yếu trong tâm thức của mình. Và khi mà mình thiền thì mình sẽ dễ nhớ bài hơn à. Nên phần ôn tập của con hôm nay chắc là đến đây thôi, tại vì mình chỉ có mới học đến đây thôi. Con xin phép chào quý học viên và chúc quý học viên có được một buổi tối cuối tuần thật là an lành. Và con xin kính chào.